Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 28 tháng 5 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có, trước hết là tin quan trọng tuần qua, sau đó là bài thời sự, nói về Tòa Thánh và dự án sử dụng năng lượng mặt trời. Sau đó là các tiết mục, niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu thánh kinh và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Paris. Theo tin của hãng thông tấn Pháp, trên nguyên tắc, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhận lời đến viếng thăm một vụ giáo hội Pháp vào năm 2008. Cũng theo nguồn tin trên đây, Đức cha Jean-Pierre Ricard, tổng giám mục giáo phận Bordeaux và là chủ tịch Hội đồng giám mục Pháp, và Đức cha Jacques Verrier, giám mục giáo phận Tạc và Lộ Đức, đã chính thức mời Đức Thánh Cha đến viếng thăm nước Pháp, và Tòa Thánh trên nguyên tắc đã trả lời chấp thuận về cuộc viếng thăm này. Hãng thông tấn E-Media của Ý đã nhắc đến biến cố kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức với Thánh nữ Bernadette Soubirous vào tháng 5 năm 2008, và Đức Thánh Cha có thể đến chủ tọa đại lễ kỷ niệm này. Đây mới chỉ là thời điểm dự đoán, chứ chưa được Tòa Thánh chính thức thông báo, vì bình thường Tòa Thánh chỉ loan báo chương trình chính thức của cuộc viếng thăm khoảng 2 tháng trước khi biến cố xảy đến. Như vậy, đây sẽ là cuộc viếng thăm một vụ đầu tiên của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đến thăm nước Pháp kể từ khi Ngài được bầu làm giáo hoàng. Tin Vatican. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhận định chung về chuyến viếng thăm một vụ của Ngài tại Brazil hôm thứ Tư vừa qua như sau. Chủ đề tương quan giữa đức tin và văn hóa đã luôn được những vị tiền nhiệm tôi, Đức Phaolô Đệ Lục và Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị lưu tâm. Tôi muốn nói lại về chủ đề này, vừa xác nhận rằng giáo hội tại châu Mỹ Latin và vùng Caribe trong con đường đức tin đã đi qua và hiện đang thể hiện trong lịch sử, trong lòng đạo đức bình dân, trong nghệ thuật, trong cuộc đối thoại với những truyền thống phong phú đã có trước thời Colombo, và sau đó với nhiều ảnh hưởng khác nhau đến từ Âu Châu và từ những đại lục khác. Chắc chắn rằng, việc nhớ lại một quá khứ vinh quang không thể nào bỏ qua không biết đến những bóng tối đi kèm với công cuộc rao giảng phúc âm cho đại lục châu Mỹ Latin. Thật vậy, không thể nào quên được những đau khổ và những bất công do những người thực dân gây ra cho dân chúng bản địa, thường bị chà đạp trong những nhân quyền căn bản của họ. Nhưng việc phải nhắc đến những tội ác không thể nào biện minh được, những tội ác mà ngay từ lúc đó đã bị các nhà truyền giáo lên án, như nhà truyền giáo Bartolomeo de las Casas, và bởi các nhà thần học như Francisco da Victoria của Đại học Salamanca. Việc phải nhắc đến những tội ác không thể nào biện minh được, không nên ngăn cản việc nhìn nhận với lòng biết ơn về công cuộc kỳ diệu đã được thực hiện bởi ân sủng Chúa giữa các dân tộc này qua các thế kỷ. Tại đại lục châu Mỹ Latin, phúc âm đã trở thành một yếu tố chính, mang đến một tổng hợp sinh động diễn tả căn tính của các dân nước thuộc đại lục châu Mỹ Latin, với những dung mạo khác nhau tùy theo những quốc gia khác nhau. Ngày nay, vào thời đại của toàn cầu hóa, căn tính công giáo này cho thấy như là một đáp trả tương xứng nhất, bởi vì được linh động bởi một sự huấn luyện thiêng liêng nghiêm trọng và bởi những nguyên tắc của giáo huấn xã hội của giáo hội. Brazil là một quốc gia rộng lớn, đang gìn giữ những giá trị Kitô đã ăn rễ sâu xa, nhưng đang trải qua những vấn đề to lớn về xã hội và kinh tế. Để góp phần vào việc giải quyết các vấn đề này, giáo hội cần động viên tất cả mọi sức mạnh thiêng liêng và luân lý của các cộng đoàn, vừa đi tìm những điểm hội tụ hợp lúc với những nguồn sức mạnh lành mạnh khác nữa của đất nước. Giữa những yếu tố tích cực, cần nêu ra đặc tính sáng tạo và sống động phong phú của một giáo hội, trong đó luôn luôn phát sinh những phong trào mới và những hội dòng mới sống đời tận hiến. Cũng không kém công đức đáng ngợi khen là sự tận tụy dấn thân quảng đại của biết bao giáo dân cho thấy rất tích cực trong những sáng kiến khác nhau do giáo hội cổ võ. Sau cùng đề cập đến buổi lễ khai mạc hội nghị kỳ 5 của các giám mục châu Mỹ Latin và quần đảo Caribe, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Đỉnh cao của chuyến viếng thăm là buổi lễ khai mạc hội nghị kỳ 5 của các giám mục châu Mỹ Latin và quần đảo Caribe tại đền thánh Đức Mẹ Aparecida. Đề tài của hội nghị kéo dài cho đến cuối tháng 5 này. Đó là làm môn đệ và thừa sai của Chúa Giêsu Kitô để các dân tộc của chúng ta có sự sống nơi người. Ta là đường, là sự thật và là sự sống. Chúa Giêsu đã kêu gọi các tông đồ để sai các vị ra đi rao giảng. Từ môn đệ nói lên chiều kích đào tạo, bước theo, sống sự hiệp thông và tình bạn với Chúa Giêsu. Từ sai đi, diễn tả hoa trái của công tác tông đồ, là làm chứng và hiệp thông kinh nghiệm sống sự thật và tình yêu thương. Làm môn đệ và thừa sai bao gồm tương quan chặt chẽ với lời Chúa, bí tích thánh thể và các bí tích khác, sống trong giáo hội với thái độ lắng nghe và tuân hành các giới răn của Chúa. Canh tân trong tươi vui, ý muốn là môn đệ Chúa Giêsu, ở với người là điều kiện nền tảng để trở thành thừa sai của người. Với chuyến viếng thăm mục vụ này, tôi đã muốn khích lệ giáo hội Mỹ Châu Latin tiếp tục con đường làm môn đệ và thừa sai. Tin Aparecida, Brazil. Đức Hồng Y Dario Castellon Hoyos, Chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng Ecclesia Dei, Giáo hội của Chúa, đã xác nhận là Đức Thánh Cha hy vọng gia tăng thánh lễ Latin trong giáo hội. Được biết Đức Hồng Y đang có mặt tại Brazil để tham dự đại hội nghị các giám mục châu Mỹ Latin và vùng Caribe lần thứ 5. Và hôm thứ Hai 21 tháng 5, Đức Hồng Y cho biết Ủy ban Giáo hoàng Ecclesia Dei, Giáo hội của Chúa, đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị thành lập vào năm 1988, khi một nhóm đáng kể các linh mục, tu sĩ và giáo dân, những người trước đó đã bày tỏ sự bất đồng ý kiến về những cải tổ phụng vụ của Công đồng Vaticano thứ Hai, và đã quy tụ chung quanh Đức Tổng Giám mục Pháp Marcel Lefebvre. Nhưng sau đó, họ đã ly khai khỏi Ngài vì họ không đồng ý với hành vi ly giáo của Đức Tổng Giám mục Lefebvre khi truyền chức giám mục trái phép không có sự phê chuẩn của Đức Thánh Cha. Hiện nay, Ủy ban Ecclesia Dei coi sóc 300 linh mục, 200 chúng sinh và hàng trăm ngàn tín hữu. Những anh chị em giáo dân này đã ly khai khỏi nhóm của Tổng Giám mục Lefebvre. Trong khi đó, nhóm Tổng Giám mục Lefebvre, hay còn gọi là Huynh đoàn Thánh Pio X, có 4 giám mục, 500 linh mục và khoảng 600 ngàn giáo dân.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó, Mai Hương sẽ nói về tòa thánh và dự án sử dụng năng lượng mặt trời. Tòa thánh Vatican không chỉ kêu gọi bảo vệ môi sinh trên lý thuyết, mà còn nêu gương bằng những sáng kiến cụ thể. Một trong những sáng kiến cụ thể đó là thiết lập một dàn năng lượng mặt trời khổng lồ trên mái đại thính đường Phaolô Đệ Lục nhằm cung cấp đủ năng lượng cho toàn lãnh thổ Vatican. Ông Pier Carlo Cusciana, trưởng phòng kỹ thuật của tòa thánh, là người đưa ra dự án này. Ông bảo rằng dự án này sẽ cung cấp đủ nhu cầu năng lượng cho mọi cơ sở trong Điện Vatican. Mặc dù Tòa Thánh Vatican không phải là một thành viên ký tên vào thỏa ước Kyoto, tức thỏa ước buộc các nước ký tên phải cam kết giảm thiểu lượng khí thải từ các nhà máy, dự án thiết lập dàn năng lượng mặt trời trong Điện Vatican nói lên thiện chí của Tòa Thánh trong phong trào bảo vệ môi sinh. Trong một bài viết đăng trên báo Người Quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, kỹ sư Cusciana đã viết rằng, bảo vệ môi sinh là một trong những thách đố quan trọng nhất của thế kỷ chúng ta. Người đứng đầu văn phòng kỹ thuật của Tòa Thánh nói rằng, chính những lời kêu gọi mà các Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị và Benedicto thứ 16 đã đưa ra là nguồn cảm hứng lớn lao khiến ông nghĩ đến dự án thiết lập dàn năng lượng mặt trời cho Điện Vatican. Mới đây, trong Sứ điệp Hòa bình Thế giới năm 2007, Đức Benedicto đã cảnh cáo về một vấn đề nghiêm trọng là làm sao đáp ứng lại nhu cầu năng lượng của thời đại. Theo Đức Đương Kim Giáo Hoàng, chưa bao giờ thế giới chạy đua tìm kiếm tài nguyên của trái đất cho bằng hiện nay. Trong bài viết đăng trên báo Người Quan sát Roma, kỹ sư Cosciana cũng nhắc lại Sứ điệp Hòa bình của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị hồi năm 1990. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị viết như sau: chúng ta không thể tiếp tục sử dụng tài nguyên của trái đất như trong quá khứ. Ngài kêu gọi cần phải có một ý thức mới về môi sinh, cũng như khuyến khích thế giới đưa ra những sáng kiến và chương trình cụ thể để giải quyết vấn đề. Một trong những sáng kiến cụ thể mà người đứng đầu văn phòng kỹ thuật của Tòa Thánh nghĩ tới chính là thiết lập một dàn năng lượng mặt trời ngay trong khuôn viên Tòa Thánh. Về việc chọn Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục để thiết lập dàn năng lượng mặt trời, kỹ sư Cusciana giải thích rằng, Đại Thính Đường này là một trong những cơ sở tiêu thụ nhiều năng lượng nhất trong Điện Vatican. Hơn nữa, hiện đã đến lúc cần phải sửa chữa mái nhà của Đại Thính Đường này. Theo dự án, dàn năng lượng mặt trời trên mái nhà Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục sẽ gồm khoảng 1.000 ô thu nhặt năng lượng từ mặt trời. Số năng lượng mặt trời không được sử dụng hết cho Đại Thính Đường sẽ được chuyển đến các tòa nhà khác trong Điện Vatican. Thật ra, dàn năng lượng mặt trời trên mái nhà Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục không phải là sáng kiến đầu tiên trong nỗ lực bảo vệ môi sinh của Tòa Thánh. Được biết hồi năm 1999, khi chuẩn bị cử hành năm Thánh 2000, toàn bộ hệ thống đèn trong đền thờ Thánh Phêrô đã được nâng cấp để tiết kiệm tối đa việc sử dụng năng lượng. Nhờ đó, Tòa Thánh đã có thể tiết giảm được khoảng 40% năng lượng. Năm 2000, Tòa Thánh khai trương trạm điện năng dành cho xe hai bánh và ngay cả xe hơi. Sáng kiến này giúp giảm thiểu việc sử dụng chất đốt, nhờ đó giữ cho chính nội thành Vatican bớt bị ô nhiễm. Riêng Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, mỗi lần về nghỉ tại Castel Gandolfo cũng đều sử dụng một chiếc xe hơi chạy bằng điện năng. Ông Cusciana nói rằng, Tòa Thánh đã thiết lập cả một ủy ban để nghiên cứu về những vấn đề môi sinh và những sáng kiến nhằm giúp giảm thiểu chất khí đốt. Với những sáng kiến cụ thể như việc thiết lập dàn năng lượng mặt trời trên mái nhà của Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục trên đây, Tòa Thánh không những nêu gương cho các nước công nghiệp trên thế giới, mà còn muốn tỏ ra tự trị hơn trong vấn đề năng lượng. Trong thời gian gần đây, báo chí tại Ý không ngừng lên tiếng cảnh cáo về một mùa hè cực kỳ nóng, cũng như những vụ cúp điện thường xuyên xảy ra. Trong tình thế này, sáng kiến sử dụng nguồn năng lượng mặt trời để được tự trị hơn quả là một sáng kiến hợp thời vậy. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học do Mai Hương trình bày. Thuốc phiện ru ngủ quần chúng. Đây là đề tài của chúng tôi trong một niềm tin và khoa học tuần này. chế độ Cộng sản đã và đang bách hại tôn giáo như thế nào, thì ngày nay ai cũng biết. Chẳng phải vì tôn giáo cấu kết với thực dân, với chế độ cũ, hay có nợ máu với nhân dân, mà chỉ vì câu nói thời danh của Karl Marx mà ai cũng biết. Tôn giáo là thuốc phiện ru ngủ quần chúng. Câu nói này có vẻ khinh bỉ quần chúng. Nó hàm ý rằng, người có học, có kiến thức, có hiểu biết khoa học, đã ra khỏi cái thế giới u muội của tôn giáo rồi. Chỉ có những kẻ thất học mới cần đến thuốc phiện của tôn giáo mà thôi. Thật ra ý tưởng này chẳng có gì mới mẻ. Người Việt Nam chúng ta đã quá quen thuộc với câu nói trong truyện Kiều. Tu là cõi phúc, tình là dây oan. Chán đời, trốn đời, người ta có thể tìm trong tôn giáo nguồn an ủi trước cuộc đời đau khổ, cũng như nhờ rượu, nhờ nha phiến để quên đi thực tại đầy bất trắc. Trước Karl Marx cũng đã có nhiều người nghĩ như thế. Nhưng Karl Marx muốn nói gì khi tuyên bố tôn giáo là thuốc phiện ru ngủ quần chúng? Thái độ của Karl Marx đối với tôn giáo được diễn tả rõ ràng trong phần đầu của lời mở đầu cho tác phẩm Phê bình triết lý pháp quyền của Hegel. Trong phần mở đầu này, Karl Marx viết như sau. Tại Đức, phê bình tôn giáo kể như xong, và phê bình tôn giáo là đầu mối của mọi phê bình. Theo Karl Marx, nền tảng của phê bình tôn giáo là chính con người làm ra tôn giáo, chứ không phải tôn giáo làm ra con người. Tôn giáo là sự tự ý thức và tự cảm thức của con người khi con người chưa tìm được bản thân mình hoặc đã đánh mất bản thân mình một lần nữa. Nói cách khác, tôn giáo là sự tha hóa của con người. Ý tưởng này thật ra không phải do Karl Marx khám phá ra. Trước ông, triết gia Feuerbach và các môn đệ của ông cũng đều cho rằng con người là thượng đế cho con người. Nếu Karl Marx coi việc phê bình tôn giáo đã xong, không phải vì tôn giáo đã bị tiêu diệt, mà vì ông cho rằng cách phê bình của ông đã hoàn tất. Nói cách khác, ông và những người theo chủ nghĩa duy vật không tìm cách chứng minh rằng tôn giáo là sai lầm, rằng tin vào thế giới bên kia, vào một đấng tối cao là sai lầm. Đối với ông và môn đệ của ông, tôn giáo sai lầm là điều hiển nhiên, không cần phải mất thì giờ để chứng minh. Định đề của Karl Marx là không có Thượng Đế, không có Thiên Chúa, không có ông thần nào cả. Không có thế giới bên kia, không có cái mà người ta gọi là trời, Phật, Thượng Đế gì cả. Thay vì bác bỏ tôn giáo, thay vì chứng minh rằng tôn giáo sai lầm, thay vì chứng minh rằng không có Thiên Chúa, trời Phật, Karl Marx lý giải tôn giáo bằng cách đưa ra ánh sáng nguyên do vô thức của tôn giáo. Khi cái nhân vô thức đã biểu lộ, thì kết quả đương nhiên mất đi giá trị tự tại của nó. Khi con người đã nhận ra rằng Thiên Chúa chỉ là cái bóng của mình trên những tầng trời cao, thì Thượng Đế chỉ là con người bị tha hóa, tất nhiên sẽ hết tin vào Thiên Chúa và buộc phải tin vào chính mình. Người ta thường gọi thế kỷ thứ 18 là thế kỷ ánh sáng. Ánh sáng đây là ánh sáng của trí tuệ, của khoa học chiếu soi vào những miền u tối của con người. Hết u tối, hết tà ma, hết mê tín dị đoan, hết tôn giáo. Khi đèn điện chiếu sáng, người đi đêm có thể sợ cướp, nhưng không sợ ma nữa. Đối với Karl Marx, con người bị tha hóa vì con người làm ra tôn giáo, con người làm ra Thượng Đế của mình. Nhưng theo Karl Marx, con người ấy không phải là một sinh vật trừu tượng ẩn nấu đâu đó bên ngoài thế giới. Con người ấy chính là thế giới con người, là nhà nước, là xã hội. Chính nhà nước ấy, xã hội ấy đẻ ra tôn giáo. Tôn giáo là thực tại bị đảo ngược. Như vậy, tôn giáo là một cách nhà nước và xã hội ý thức về chính mình. Tôn giáo là thực tại đảo ngược của nhà nước và xã hội, như thể con người, thay vì đi bằng chân, lại đi bằng đầu. Chính vì thế mà Karl Marx đã tuyên bố, chống lại tôn giáo là gián tiếp chống lại cái thế giới mà tôn giáo chỉ là hương vị tinh thần. Sự khốn khổ tôn giáo vừa biểu lộ sự khốn khổ có thực, vừa phản kháng lại sự khốn khổ đó. Tôn giáo là lời thở than của tạo vật đau khổ, là linh hồn của một thế giới bất nhân, là tinh thần của một thực tại vắng bóng tinh thần. Tôn giáo là thuốc phiện ru ngủ quần chúng. Phủ định tôn giáo, hạnh phúc huyền hoặc của quần chúng, chính là đòi hỏi cho quần chúng được hạnh phúc thực. Đòi cho quần chúng từ bỏ mọi ảo ảnh về tình trạng của mình, chính là đòi dân phải từ bỏ một tình trạng cần ảo ảnh. Phê bình tôn giáo chính là bắt đầu phê bình cái thung lũng nước mắt, mà hào quang chính là tôn giáo. Phê bình tôn giáo là bước đi những bông hoa tưởng tượng trang điểm xiềng xích của con người, không phải để rồi con người tiếp tục mang xiềng xích, không ước mơ, không an ủi, nhưng là để con người phá bỏ xiềng xích và hái lấy những bông hoa sống động. Qua những dòng trên đây, chúng ta thấy rằng đối với Karl Marx, tôn giáo chính là thế giới lộn ngược, một thế giới phi nhân vô hồn. Do đó, phản kháng lại thế giới đó, phản kháng lại bạo lực, bất công áp bức, đó là danh dự của một loài người luôn ấp ủ những khát vọng cao cả. Karl Marx đưa ra kết luận. Vậy, một khi sự thật về một thế giới bên kia đã tan biến, thì sứ mệnh của lịch sử là phải thiết lập chân lý của thế giới trần thế. Và trước hết, triết học có sứ mệnh phải phục vụ lịch sử bằng cách lột mặt nạ của tha hóa của con người dưới dạng trần tục của nó khi đã lột mặt nạ dưới dạng thần thánh. Phê bình cõi trời vì thế trở thành phê bình cõi đời. Phê bình tôn giáo trở thành phê bình pháp lý. Phê bình thần học trở thành phê bình chính trị. Tóm lại, theo Karl Marx, tôn giáo và phê bình tôn giáo là vấn đề lịch sử xã hội loài người. Karl Marx tin vào thuyết tiến hóa. Ông xác tín rằng lịch sử đi tới và càng ngày càng tiến bộ. Con người càng ngày càng ra khỏi những vùng u tối để tiến lại gần ánh sáng. Càng gần ánh sáng, con người càng duy vật. Ngày nay, sau hơn một thế kỷ chủ nghĩa Marxist đã được tuyên xưng và đem ra thực hành, thế giới đã thấy rõ rằng tôn giáo không sai lầm, mà chính Karl Marx đã sai lầm. Con người càng tiến bộ, mà vẫn càng có tôn giáo. Người thời đại có thể nêu lên những câu hỏi, giả sử tôn giáo hoàn toàn huyễn hoặc, giả sử xã hội loài người thay đổi theo chiều hướng tốt, thì liệu con người có tìm được ở cõi đời này câu trả lời cho những khát vọng mà họ tìm trong tôn giáo không? Giả sử Thiên Chúa hay thế giới bên kia là huyễn hoặc, thì liệu con người có thành Thiên Chúa được không? Liệu cõi trần có tiến hóa và biến thành chốn bồng lai tiên cảnh hay thiên đàng không? Khoa học và kỹ thuật mang lại cho con người rất nhiều hiểu biết, nhưng cái biết của khoa học càng sâu rộng thì lại càng làm cho con người ý thức về sự ngu dốt của mình. Chúng ta đã chẳng nói, vũ học, vũ ngu đó sao? Sức mạnh của kỹ thuật càng lớn, càng bắt buộc con người đặt vấn đề về mục tiêu hành động và ý nghĩa của cuộc đời. Có sức mạnh không đủ, còn phải tự hỏi, dùng sức mạnh đó để làm gì? Cái gì nên làm, cái gì không nên làm? Các khoa học gia không thể trả lời những câu hỏi ấy, mà phải nại đến lương tâm và tôn giáo vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tìm hiểu tiếp về các phần của thánh lễ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang ở phần tìm hiểu về các phần của thánh lễ và Đặng Thế Dũng đọc cho quý vị các bạn những gì Đức Thánh Cha đã viết trong tôn huấn hậu thư hội đồng giám mục về bí tích thánh thể, nơi phần thứ hai là phần nói về việc cử hành bí tích thánh thể. Trong những bài trước, chúng ta đã nghe Đức Thánh Cha điểm qua các phần của thánh lễ từ đầu cho đến phần dâng lễ vật. Hôm nay chúng ta nghe tiếp Đức Thánh Cha nói về những phần kế tiếp như sau. Số 47, dâng lễ vật. Các nghị phụ thượng hội đồng cũng đã đề nghị chú ý đến việc dâng lễ vật. Đây không đơn giản nói đến một phần chuyển tiếp giữa phụng vụ lời Chúa và thánh thể. Hơn nữa, làm như thế là làm yếu đi ý nghĩa của một nghi lễ duy nhất được tạo nên bởi hai phần có liên quan. Cử chỉ khiêm tốn và đơn giản này thật sự rất có ý nghĩa. Trong bánh và rượu chúng ta dâng lên bàn thờ. Mọi tạo vật đều được Chúa Kitô đứng cứu độ đón nhận để được biến đổi và dâng lên Thiên Chúa Cha. Trong cách nhìn này, chúng ta cũng đưa lên bàn thờ tất cả những đau khổ và khốn cùng của thế giới, trong niềm xác tín rằng tất cả đều đáng quý trọng trước mặt Thiên Chúa. Để được sống đúng ý nghĩa của cử chỉ này, không cần nhấn mạnh thêm bằng những hình thức rườm rà không thích hợp. Cử chỉ này làm cho chúng ta nhận ra Thiên Chúa mời gọi con người tham dự vào việc hoàn thành công trình của Ngài. Và khi làm việc này, lao công của con người có được một ý nghĩa tràn đầy. Bởi vì qua cử hành thánh thể, lao công của con người được kết hợp với hiến tế cứu độ của Chúa Kitô. Số 48. Kinh nguyện thánh thể. Kinh nguyện thánh thể là trung tâm và chóp đỉnh của toàn bộ cử hành. Tầm quan trọng của nó đáng được nhấn mạnh cách xứng hợp. Các kinh nguyện thánh thể khác nhau trong sách lễ được lưu truyền cho chúng ta từ truyền thống sống động của hội thánh và đáng lưu tâm về sự phong phú vô tận về thần học và thiêng liêng. Cần làm cho các tín hữu lãnh hội được sự phong phú này. Về việc này, quy chế tổng quát sách lễ Roma giúp chúng ta bằng cách nhắc chúng ta những yếu tố cơ bản của mỗi kinh nguyện thánh thể. Hành động tạ ơn, tuyên xưng, cầu khẩn Chúa Thánh Thần, tường thuật việc thiết lập bí tích thánh thể, thánh hiến, tưởng niệm, dâng hiến, chuyển cầu và vinh tụng ca kết thúc. Đặc biệt, linh đạo thánh thể và suy tư thần học sẽ được sáng tỏ nếu chúng ta suy niệm trong kinh nguyện thánh thể sự duy nhất sâu xa giữa lời cầu khẩn Chúa Thánh Thần và lời tường thuật việc thiết lập bí tích thánh thể. Trong sự hiệp nhất này, hiến tế do chính Chúa Giêsu thiết lập trong bữa tiệc ly được thực hiện. Thật vậy, hội thánh khẩn nài quyền năng Chúa Thánh Thần để lễ vật do tay con người dân tiến được thánh hóa, nghĩa là trở nên mình và máu Chúa Kitô, và để lễ hy sinh tinh tuyền được lãnh nhận khi rước lễ trở nên ơn cứu độ cho những người tham dự. Số 49. Trao ban bình an. Thánh thể từ bản chất là một bí tích bình an trong thánh lễ, mầu nhiệm thánh thể được diễn tả cách đặc biệt chiều kích này trong việc trao ban bình an. Chắc chắn dấu chỉ này có giá trị to lớn. Trong thời đại chúng ta, đầy sợ hãi và xung đột, cử chỉ này đã trở nên quan trọng đặc biệt. Khi hội thánh không ngừng ý thức trách nhiệm của mình là cầu xin ơn bình an và hợp nhất cho chính mình và cho toàn thể gia đình nhân loại. Hòa bình là một khát vọng không thể tan biến trong mọi trái tim. Hội thánh trở thành tiếng nói kêu gọi hòa bình và hòa giải, dâng lên từ tâm hồn của mỗi người thiện tâm. Quy hướng tiếng nói đó lên đứng là bình an của chúng ta, và có thể hòa giải các dân tộc và con người, ngay cả khi những nỗ lực của con người thất bại. Từ tất cả những điều này, chúng ta hiểu xúc cảm được nghiệm thấy khi thực hiện dấu chỉ ban bình an trong buổi cử hành phụng vụ. Dù vậy, Thượng Hội đồng Giám mục cũng lưu ý cần điều tiết khi thực hành cử chỉ này, vì rất thường mang những hình thức thái quá và làm cho bầu khí cộng đoàn loãng đi trước lúc hiệp lễ. Nên nhớ rằng, không có gì mất mát nếu bình an được trao ban bằng một cử chỉ thanh tao cần thiết để duy trì bầu khí thích hợp cho buổi cử hành. Ví dụ, giới hạn việc trao ban bình an cho những người ở gần nhất. Số 50. Trao và nhận thánh thể. Một khoảng thời gian khác trong buổi cử hành cần được nhắc đến là trao và nhận thánh thể. Tôi kêu gọi mọi người, cách riêng các thừa tác viên có chức thánh và những ai sau khi đã được chuẩn bị hoặc trong trường hợp cần thiết thật sự được ban tác vụ trao mình mạo thánh, cố gắng hết sức để hành động đơn sơ này nói lên tầm quan trọng của nó là sự gặp gỡ cá nhân với Chúa Giêsu trong bí tích. Tôi cũng muốn nhắc đến những tài liệu được xuất bản gần đây liên quan đến những hướng dẫn thực hành đúng hành động này. Tất cả các cộng đoàn tín hữu đang trung thành giữ các quy luật này, nhìn thấy nơi những quy luật này sự biểu lộ đức tin và lòng mến mà tất cả chúng ta phải có đối với bí tích cực trọng này. Hơn nữa, không nên bỏ qua những phút cảm ơn rất quý báu sau hiệp lễ. Ngoài việc hát một bài thánh ca thích hợp, cũng rất ích lợi cho cộng đoàn cùng thinh lặng. Về vấn đề này, tôi muốn lưu ý một vấn đề mục vụ được tranh cãi gần đây. Tôi đang đề cập đến sự kiện là vào những dịp nào đó, như lễ cưới, lễ an táng hay những dịp tương tự. Ngoài các tín hữu thực hành, còn có những người đã từ lâu không tham dự thánh lễ, hoặc đang sống trong tình trạng không cho phép họ rước lễ. Vào những dịp khác, các tín hữu Kitô khác hoặc thuộc các tôn giáo khác cũng hiện diện. Hoàn cảnh tương tự cũng có thể xảy ra tại các nhà thờ có nhiều khách thăm viếng, đặc biệt trong các nơi du lịch. Trong những trường hợp này, cần tìm một cách thức ngắn gọn và rõ ràng để nhắc những người hiện diện về ý nghĩa của sự hiệp thông bí tích và những điều kiện cần có để rước lễ. Bất kỳ nơi đâu, khi không thể chắc chắn người ta hiểu được ý nghĩa của thánh thể một cách đúng đắn, thì nên thay thế việc cử hành thánh thể bằng một cử hành lời Chúa. Và cuối cùng, lời giải tán, thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Số 51, Đức Thánh Cha viết như sau. Sau hết, tôi muốn nhận định ngắn gọn về những gì các nghị phụ Thượng Hội đồng đã nói về lời giải tán sau cử hành thánh thể. Sau phép lành, phó tế hoặc linh mục giải tán dân chúng bằng những lời, thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Những lời này giúp chúng ta hiểu được mối liên hệ giữa thánh lễ vừa được cử hành và sứ mệnh của các Kitô hữu trong thế giới. Thời xưa, Misa đơn giản có nghĩa là giải tán. Tuy nhiên, khi được sử dụng trong Kitô giáo, nó dần dần có ý nghĩa sâu xa hơn. Từ giải tán ám chỉ một sứ mệnh. Những lời này diễn tả cách xúc tích sứ mệnh truyền giáo của Hội Thánh. Dân Chúa có thể được trợ giúp để hiểu được rõ ràng hơn chiều kích chính yếu của đời sống Hội Thánh, và để nhận lời giải tán như một điểm khởi đầu. Trong bối cảnh này, sáng tác những bản văn mới cho lời nguyện trên dân chúng và phép lành cuối cùng được chấp thuận hợp lệ là rất có ích nhằm làm cho sự liên kết này được rõ ràng. Đặng Thế Dũng xin kết thúc bài hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong số các dân tộc hùng mạnh sống trong vùng Trung Đông cổ ngày xưa, ngoài người Ai Cập ra còn có dân Assyria nữa. Assyria là vùng đất nằm ở miền bắc nước Iraq ngày nay, bao gồm vùng đất dọc sông Tigre và ở mạn đông con sông này cho tới chân núi Zagros. Các trận mưa mùa đông và các phụ lưu sông Tigre cung cấp đủ nước cho việc canh tác nông nghiệp. Trong các đồng bằng, nông dân trồng lúa mạch và lúa mì. Trên các vùng đồi thì trồng nho, ô liu, mơ, anh đào và các loại cây ăn trái khác. Trong mùa đông và mùa xuân, vì có mưa, cỏ mọc tốt, nên quang cảnh Assyria có màu xanh khác với vùng đất nằm ở mạn tây sông Tigre, là vùng có nhiều sa mạc, với các dãy núi chọc có rất ít cây ở mạn đông và có tuyết phủ trong mùa đông. Dân Assyria luôn thèm muốn chinh phục các chi tộc sống trong sa mạc và trên các vùng núi hoang dã. Vì thế nên lịch sử Assyria cũng là lịch sử các cuộc chiến tranh với các dân tộc láng giềng. Dân tộc Assyria gọi thủ đô, tên nước và tên vị thần quốc gia của họ với một tên duy nhất là Assur. Thành Assur nằm ở mạn bắc trên bờ phía tây sông Tigre. Ninive là thành phố lớn thứ hai của đế quốc, nằm trên bờ phía đông của sông Tigre, đối diện với thành phố Mosul hiện nay, cách Assur 100 cây số. Cả hai thành phố Assur và Mosul đều rất phồn thịnh vào năm 2500 trước công nguyên, và chắc hẳn là trước đó nữa. Chúng ta có các chứng tích liên quan tới dân Assyria vào khoảng năm 2000 trước công nguyên. Danh sách các vua Assyria là một tài liệu quan trọng vào thời sau này, chứng minh cho thấy người Assyria đã chiếm đóng vùng đất này vào khoảng năm 2300 trước công nguyên. Họ thuộc sống Semit và nói một thứ tiếng rất gần với tiếng nói của dân tộc Babylonia. Ngoài ra, vị trí địa lý của nó khiến cho dân tộc Assyria là một dân tộc trộn lẫn nhiều giống dân khác nhau. Nhiều dân tộc không phải gốc Semit từ miền Đông và miền Bắc tìm đến sinh sống trong vùng đất này. Sự kiện này đã xảy ra một cách an hòa và khiến cho nhiều người không phải gốc Semit nắm giữ các nhiệm vụ quan trọng trong chính quyền. Dân tộc Assyria nổi tiếng là đế quốc hay xâm lăng các dân tộc khác và thô bạo tàn ác. Hình ảnh này được tạo ra một phần do các cuộc chiến với dân Israel như ghi lại trong Kinh Thánh Cựu Ước. Phần còn lại do tình hình của Assyria. Cả khi các vùng biên giới xem ra được bảo đảm đi nữa, Assyria đã thường xuyên bị đe dọa bởi các vua nước ngoài, một cách thực sự hay tưởng tượng. Và các đe dọa này chỉ biến mất với các cuộc chiến mới. Hậu quả là các thành công trong các cuộc chiến ấy khích lệ dân Assyria tiếp tục các cuộc chinh phục khác bằng vũ lực quân sự. Nhưng thật ra cũng giống như đa số các dân tộc khác, người Assyria cũng ưa thích hòa bình và sự thịnh vượng. Giữa năm 1500 tới 1100 trước công nguyên, Assyria trở thành quốc gia lãnh đạo vùng Trung Đông cổ và trải dài sự thống trị của mình cho tới sông Euphrates. Các vua Assyria viết thư cho các pharaoh Ai Cập trong tư thế ngang hàng nhau. Sau đó người Aramaic phát xuất từ sa mạc, xâm lăng hoàn toàn lãnh thổ Assyria, khiến cho người Assyria rơi vào tình trạng suy yếu cho tới năm 900 trước công nguyên, khi một loạt các vua mạnh mẽ hơn tái chiếm các vùng đất bị mất và đối phó với việc duy trì quyền bính. Các vua nổi tiếng chinh phục nhiều thành phố và biến các vua khác thành chư hầu là Assur Nasirpal II, cai trị từ năm 883 tới năm 859 trước công nguyên. Salmanassar III cai trị từ năm 858 tới 824 trước công nguyên. Nhưng vừa khi đạo binh Assyria rút lui, là các vua nhỏ lại nổi loạn. Tiglath-Pileser hay Tiglath-Pileser III là người đầu tiên đã thiết lập một hệ thống cai trị hữu hiệu gồm các quan tổng trấn hay khâm sai, có khả năng kiểm soát tình hình các tỉnh thuộc đế quốc. Phương thế thông dụng để bẻ gãy cuộc kháng chiến của các dân tộc khác là bắt các con tin. Sau một vụ nổi loạn nghiêm trọng, đa số dân bị đi đầy sang các vùng khác của đế quốc, và thay thế vào vùng đất của họ là các người ngoại quốc từ xa đến. Đây đã là điều cũng đã xảy ra cho dân Israel khi người Assyria đánh chiếm Samaria và đẩy người Do Thái sang Assur như kể trong sách Các Vua 2, chương 17 và 18. Các vua nổi tiếng của đế quốc Assyria như Sargon cai trị từ năm 721 đến 705 trước Công Nguyên, Sennacherib cai trị từ năm 705 đến 681 trước Công Nguyên, Asarhaddon cai trị từ năm 681 đến 669 trước Công Nguyên, và Assurbanipal cai trị từ năm 669 đến 627 trước Công Nguyên. Dưới hai triều đại của hai vua Asarhaddon và Assurbanipal, đế quốc Assyria rộng mênh mông, bao trùm Ai Cập, Syria, Israel, miền Bắc Ả Rập, một phần Thổ Nhĩ Kỳ và toàn vùng Ba Tư hiện nay. Nhưng khi rộng quá như thế, đế quốc Assyria không thể bảo vệ các vùng biên giới của mình và cũng không thể đánh dẹp tất cả mọi dân tộc nổi loạn. Babylonia tự mình độc lập vào năm 625 trước Công Nguyên và nhờ người Medi giúp sức đã đánh chiếm và phá hủy thành Ninive năm 612 trước Công Nguyên. Vì rộng lớn như thế nên đế quốc Assyria thu tích rất nhiều của cải châu báu, một phần qua hệ thống thuế khóa áp đặt trên các nước chư hầu, phần khác do việc buôn bán thương mại với các nước này. Các vua cho xây các cung điện và dinh thự ngày càng lớn và nguy nga tráng lệ hơn các vị vua đi trước. Các cuộc đào bới khảo cổ tại hai thành phố Ninive và Nimrud là thành cổ Kalach nằm cách đó 30 cây số về mạn nam, cũng như nhiều thành phố khác đã đưa ra ánh sáng rất nhiều tác phẩm nghệ thuật. Các tường thành được trang hoàng bằng các mảnh đá chạm trổ rất đẹp và tinh vi, miêu tả các sinh hoạt của cuộc sống phụng tự, quân sự và thể thao của nhà vua. Các dụng cụ được trang hoàng bằng ngà, khảm hay chạm xà cừ, hay thường được dát vàng. Nhà vua nằm trên đi văn, có hoàng hậu nằm bên cạnh và đang uống rượu trong các chén bằng vàng, có hình đầu thú vật. Các nhà kho của hoàng cung giữ đầy khí giới bằng sắt của quân đội. Các hóa đơn cho thấy chúng đã được mua từ nhiều nước khác nhau như Ai Cập, Syria và Iran. Nhưng nền văn hóa Assyria thì đến từ miền Nam, tức từ Babylonia, bắt đầu từ chữ viết theo hình cái đinh cuneiforme trên các mảnh đất sét. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy hàng ngàn văn bản viết trên đất sét nung giữa các lâu đài đổ nát của đế quốc. Một số các văn bản đó liên quan tới việc cai quản đế quốc, nhiều văn bản khác là các tài liệu ngoại giao. Nhiều văn bản khác nữa thì đề cập đến các vụ kiện tụng riêng tư hay những việc làm của nhà vua. Quý và quan trọng hơn cả là thư viện của vua Assurbanipal bao gồm tất cả các tác phẩm văn chương và lưu truyền lại các hiểu biết của quá khứ. Khi thư viện này được khám phá ra vào năm 1849, giới học giả bắt đầu nghiên cứu về đế quốc Assyria và Babylonia. Người Assyria bước vào lịch sử Do Thái trong các triều đại của các vua cuối cùng của Israel, khi các ngôn sứ như Amos và Hosea rao giảng tại vương quốc miền Bắc và ngôn sứ Isaiah bắt đầu nổi tiếng tại vương quốc Juda, tức vương quốc miền Nam. Nước Assyria lúc đó là quốc gia hùng mạnh nhất và các dân tộc khác yếu đuối hơn phải thường xuyên sống dưới sự đe dọa bị Assyria xâm lăng. Ngôn sứ Isaiah nói với vua Achaz là vua Juda rằng, Giave sẽ gửi vua Assyria đến trên người. Khi đó vua Achaz xin vua Assyria cứu viện chống lại các kẻ thù của mình là vua Damasco và vua Samaria. Hai vua này liên minh với nhau để thôn tính vương quốc Juda. Vua Assyria là Tiglath-Pileser III, cai trị từ năm 754 đến 727 trước Công Nguyên, chấp nhận vua Achaz và vương quốc Juda làm chư hầu, rồi thống lĩnh đạo binh đánh chiếm Damasco và một phần lớn vương quốc Israel ở miền Bắc, và biến cả hai thành các tỉnh trong đế quốc của mình. Người Assyria thường hay ký kết các hiệp ước với các quốc gia chư hầu. nước nào vi phạm thỏa hiệp không chiều cống hàng năm hay liên minh với một kẻ thù của Assyria, thì họ tìm cách giải quyết vấn đề trên bình diện ngoại giao. Khi không thành công, thì Assyria gửi quân đội tới đánh chiếm nước đó. Nhưng Ezekiah là con ông lại tham gia cuộc nổi loạn chống Assyria khi vua Assyria là Sargon qua đời năm 705 trước công nguyên. Ezekiah đánh chiếm các thành phố của người Philistine là chư hầu của Assyria. Vì thế vua Sennacherib, vua mới của Assyria, sau khi dẹp tan cuộc nổi loạn của Babylonia, liền dẫn binh tiến đánh vua Ezekiah và chiếm vương quốc Juda, như ngôn sứ Isaiah đã tiên báo. Các tài liệu của vua Sennacherib xác định điều đó khi viết: "Chấm đã bao vây và đánh chiếm 46 thành phố phòng thủ của nó và đầy ải 200.150 người. Chấm nhốt nó như nhốt một con chim trong lồng tại Jerusalem, thủ đô của nó. Vẻ rạng người kinh khủng của chấm nghiền nát nó. Nó gửi 30 nén vàng và 300 nén bạc về Ninive. Nhưng Jerusalem đã không thất thủ, và người Assyria không tấn công thành thánh nữa, cả khi Manasseh, con vua Ezekiah, theo Ai Cập nổi loạn và bị bắt tù một thời gian vào năm 671 trước công nguyên.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, linh mục Carlo Caretto, người Ý, là một tác giả nổi tiếng về tu đức. Cha đã sống nhiều năm giữa sa mạc như một tu sĩ của dòng tiểu đệ Chúa Giêsu, theo tinh thần của Á Thánh Charles de Foucault. Trong một cuốn sách, vị linh mục này có một vài nhận xét như sau: "Tôi đã gặp nhiều vị nữ tu sẵn sàng tứ đạo để bảo vệ đức trinh khiết, nhưng lại không sẵn sàng chút nào để thiết lập những quan hệ tốt đẹp với một dòng tu bên cạnh. Tôi quen với nhiều bậc phụ huynh đêm ngày làm việc quần quật để cho con cái được no ấm, nhưng lại không muốn làm một cố gắng nhỏ nhất để chấm dứt chuyện cãi cọ và lạm dụng lẫn nhau giữa cha mẹ và con cái, và giữa con cái với nhau. Tôi cũng đã thấy bao vị giám mục đêm ngày tận tụy phục vụ giáo hội, nhưng lại không thể bước ra khỏi tòa giám mục của mình để đến với những con chiên lạc, chỉ vì mối quan tâm hàng đầu của các vị là phải làm thế nào để quyền bính của mình không bị lung lay sức mẻ." Cùng với những ý tưởng tương tự mà Đức Cố Hồng Y Jean Daniel Lu, người Pháp, đã viết như sau: "Việc thực thi các nhân đức tùy thuộc rất lớn vào tâm tính của mỗi người. Có những con người rất bất toàn nhưng lại yêu Chúa một cách nồng nàn. Trái lại, có những người xem ra rất hoàn hảo nhưng lại không yêu mến Chúa." Cố linh mục Thomas Merton, một nhà tu đức học nổi tiếng qua đời năm 1968, cũng phát biểu một cách tương tự trong cuốn sách Không Ai Là Một Hòn Đảo. Rất có thể, những người có cuộc sống xấu xa trên trần gian này lại có chỗ ngồi trên thiên đàng cao hơn những kẻ xem ra rất đạo đức ở đời này. Nếu không có tình yêu thương và lòng thương xót, thì liệu một cuộc sống như thế có phải là một cuộc sống đạo đức không? Quý vị và các bạn thân mến, những suy nghĩ của một số nhà tu đức học nổi tiếng trên đây, đưa chúng ta trở lại với cốt lõi của tin mừng. Đặc biệt, Thánh sư Luca, mà sách tin mừng thường được mệnh danh là tin mừng của lòng thương xót, luôn làm nổi bật dung mạo đầy lòng xót thương của Thiên Chúa qua con người của Chúa Giêsu. Thiên Chúa có lòng xót thương, có cách suy nghĩ, hành động và cư xử hoàn toàn khác với loài người. Ngài sẵn sàng bỏ 99 con chiên lành mạnh để đi tìm chỉ một con chiên lạc. Ngài có niềm vui lạ lùng của một người đàn bà, đốt đèn tìm được chỉ một đồng xu nhỏ để rồi mở tiệc mời hàng xóm đến chung vui. Thiên Chúa hay thương xót chỉ xét xử con người dựa vào lòng xót thương. Bài dụ ngôn người Samaria nhân hậu cho chúng ta thấy được cái nhìn ấy. Những con người như vị linh mục hay thầy tư tế lẽ ra phải là những người thể hiện lòng yêu thương, thì lại nhắm mắt làm ngơ trước người hoạn nạn, dở sống dở chết bên vệ đường. Trái lại, kẻ được mệnh danh là tên ngoại giáo Samaria lại cư xử với tất cả lòng nhân từ. Ai mới thực sự là kẻ nhân đức hay có đạo, nếu không phải là người Samaria ngoại đạo? Người này mới thực sự là kẻ có đạo, bởi vì ông đã cư xử như Thiên Chúa hay xót thương. Danh hiệu Kitô không là một bảo đảm về đời sống đạo đức, trái lại là khác. Người mang danh hiệu Kitô mà không có lòng xót thương là kẻ làm ố danh sự đạo hơn ai hết. Tính cách con người có đạo thiết yếu được bày tỏ qua tình yêu và lòng thương xót. Một việc làm nhân ái, một cử chỉ tử tế luôn có sức đẩy lui được hàng triệu hành động thù hận. Trước khi bị Đức Quốc xã đưa ra hành quyết, một linh mục dòng tên là Alfred Delp, đã viết trong nhật ký như sau. Trong suốt cuộc đời của một người, chỉ cần làm một cử chỉ yêu thương và tử tế, chỉ cần mang lại một chút ánh sáng và sự thật cho thế giới, thì người đó đã không sống một cách vô ích. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn ý thức rằng, cốt lõi của đạo Chúa là tình yêu thương. Xin đừng để một ngày qua đi trong cuộc sống mà chúng con không làm được một việc thiện cho người xung quanh.
Dòng đời ngược xuôi, Chúa thank you.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlyvina@yahoo.com. Và chương trình sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay, vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in...